Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học bài Sợi Dây Liên Lạc. Phương tiện truyền thông hiện đại đã giúp con người nối kết thông tin cách dễ dàng, ngay cả khi cách xa nhau nửa vòng trái đất, khiến người ta cảm thấy dường như không còn khoảng cách. Nhưng phương tiện và tâm tình thương yêu chân thành có đi chung với nhau hay không là một vấn đề cần quan tâm. Hôm nay, chúng ta suy ngẫm với nhau về mối liên hệ thân thương trong cộng đồng Cơ Đốc qua phần Kinh Thánh Philip. Xin cùng đọc chương 2 câu 19 đến 23. Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng cho mình chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào. Khi đọc phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta dễ hình dung một bức tranh về tình yêu, sự quan tâm lẫn nhau thật là cảm động. Làm sao mà một người ngồi trong tù, đang chịu bao nhiêu khó khăn từ tinh thần đến thể chất, lại chẳng quan tâm đến bản thân, mà lòng dạ luôn lo tưởng cho những người tự do bên ngoài. Cách sứ đồ Phao-lô viết ở đây cho thấy tấm lòng yêu thương của ông đối với anh em cùng đức tin thật sâu đậm. Cách ông viết về người trẻ tuổi là Timôthê như những bảo đảm thật giá trị để được cộng đồng tín nhiệm. Có những điều chúng ta có thể học được từ cung cách tấm lòng của sứ đồ Phao-lô để phát triển, duy trì các mối liên hệ từ trong gia đình cho đến cộng đồng đức tin. Thứ nhất, nhờ ơn Chúa. Câu 19 chép, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu. Cụm từ nhờ ơn Đức Chúa Giêsu trong bối cảnh này cho thấy, dù hoàn cảnh thế nào, sứ đồ Phao-lô vẫn đặt mình dưới quyền tể trị của Chúa, vẫn vững tin rằng Chúa ở cùng ông và ông đang đi đúng mục tiêu Chúa đặt cho mình. Không chỉ một lần, nhưng rất nhiều lần sứ đồ Phao-lô đề cập đến cụm từ này. Ông từng công bố, nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 10. Ông cũng từng công bố cách mạnh mẽ trước mọi người. Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Công vụ chương 15 câu 11. Đối với sứ đồ Phao-lô, việc ông được cứu, được Chúa tin dùng, thay thảy đều do ơn Chúa. Thế nên, lúc này khi nói đến việc duy trì mối liên hệ với nhau, ông cũng bắt đầu bằng cụm từ nhờ ơn Đức Chúa Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Có thể chúng ta dễ dàng công bố được cứu bởi ơn Chúa, được ban cho điều này điều khác bởi ơn Chúa. Nhưng chân thành xét kỹ lòng mình, chúng ta có tôn trọng ơn Chúa khi xác lập các mối liên hệ với người thân yêu trong gia đình nhỏ đến gia đình lớn là hội thánh Chúa không? Bởi nếu chúng ta luôn cẩn thận xem xét các mối liên hệ theo cách nhờ ơn Chúa, thì chắc nan đề trong gia đình đã bớt đi nhiều lắm và tình thương đã được nhân lên bội phần. Thứ hai, phương thức hành động. Cũng trong câu 19 chép, kiếp sai Timôthê đến cùng anh em. Trong khi bản thân ông đang ngồi trong tù, ông không dừng lại việc nối kết liên lạc với anh em cùng đức tin. Ông sai người có thể đem tin tức đến cho cả đôi bên. Ông tin dùng người trẻ Timôthê. Ông nói về người được ông sai đi là: thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Câu 20-22. Việc Phao-lô giới thiệu Timôthê cách kỹ lưỡng như thế này nhằm để hội thánh yên tâm, không bối rối, xao xuyến khi phải trao đổi thông tin hay tâm sự cùng Timôthê. Phẩm chất của người trao và nhận thông tin rất quan trọng, có thể đem lại bình an vui thỏa hoặc ngược lại. Trong những lần trao đổi thông tin, đôi khi chúng ta gặp khó khăn vì người chuyển thông tin không thành thật, thiếu trung tín, nghe một đàng, nói một nẻo, gây ra bao hậu quả cho bản thân cũng như những người liên quan. Trong buổi cầu nguyện, một người xin cầu thay cho đứa con trai đang nghiện ma túy, xin Chúa kịp thời cứu nó khỏi điều kinh khiếp này. Hai hôm sau, cả xóm người này đang ở đều biết con trai ông này nghiện nặng, có thể chết do nghiện ngập, rồi bàn tán xôn xao, khiến cậu này không dám ra đường. Cách phổ biến thông tin như thế này thật đau đớn cho người đã tin cậy trao gửi thông tin cho hội thánh. Bản thân người phổ biến bị giảm sút uy tín, và trong tình trạng như thế, khó dâng lời cầu thay cách chân thành nếu không kịp thời ăn năn. Thế nên, muốn liên hệ là sợi dây yêu thương phải được dệt bằng sự chân thành, sự cẩn trọng, sự quan tâm sâu sắc đến từ tình yêu Chúa ban. Trong gia đình cũng không ngoài nguyên tắc này. Đứa con trai tâm sự riêng với người cha và xin cha đừng nói cho mẹ về chuyện tế nhị này. Nhưng buổi trưa, là người mẹ đã nóng nảy nói với con: sao chỉ nói cho cha mà không muốn cho mẹ biết? Mẹ là mẹ của con mà. Rồi bà tủi thân khóc lóc, khiến cho đứa con rất khó xử. Cách người cha này làm khiến đứa con mất lòng tin nơi cha mẹ. Sau đó, cậu chẳng bao giờ muốn tâm sự nói năng gì với cha mẹ về cảm xúc hay tâm tình riêng tư nào. Hoặc như người chồng mới đi họp ban trị sự về, buồn bã nói với vợ: phải cầu thay cho ông A và B có chuyện gia đình không vui. Hai người đang muốn bỏ công việc Chúa, bỏ hội thánh. Hôm sau, trong lúc mua sắm, người vợ này gặp bà B và hỏi: chắc bà buồn lắm phải không? Xin Chúa an ủi và giải quyết cho ông bà mọi sự nhé. Bà B ngạc nhiên vì thông tin này chỉ mới nói trong ban trị sự tối qua thôi mà. Bà im lặng bỏ đi và lòng nặng nề vì bà đâu muốn thông tin này lan ra ngoài. Từ trong gia đình cho đến cộng đồng đức tin, mối liên hệ yêu thương trong Chúa là điều phước hạnh, là niềm an ủi khích lệ cho nhiều người. Thế nhưng nếu gặp phải những con người chuyển tải thông tin bất cẩn, thiếu uy tín, thiếu tôn trọng người khác, sẽ dẫn đến bao nhiêu hệ lụy gây buồn thêm, nặng nề thêm. Xin Chúa giúp chúng ta thật sự là những người uy tín, đáng tin cậy, cẩn trọng để dự phần gây dựng mối liên hệ với nhau thành một sợi dây liên lạc trọn lành. Thứ ba, từ lòng đến lòng. Phần cuối câu 19 chép: tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật khi đọc lên rồi hình dung cảnh sứ đồ Phao-lô trong tù, trông ngóng tin tức từ hội thánh để được yên lòng. Thật yêu thương thấm đẫm trong từng con chữ. Há không phải là người ở ngoài cần biết tin tức của ông để được yên lòng sao? Ông có đề cập đến điều đó trong câu 23. Thế nhưng, việc mong muốn nghe thông tin của hội thánh là điều ưu tiên đối với sứ đồ Phao-lô. Ông chủ động sai người đi đến tận nơi để biết và mang thông tin về cho ông. Ngày nay, phương tiện hiện đại chỉ cần quẹt nhẹ hay bấm bấm vài cái là có thể nghe rõ lẫn nhau thậm chí còn thấy mặt được nữa. Nhưng như thế có nghĩa là tình thương chan chứa hơn không? Hay con người vẫn tiếp tục thờ ơ, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà thôi? Nhiều lắm những cảnh ông bà cụ ngồi bên cửa sổ, trông ngóng tin tức đứa con đứa cháu ở xa. Thấy ai đi ngang qua cũng tưởng như bước chân người thân yêu đang tìm về. Nhiều cha mẹ nghe chỗ này tai nạn giao thông, chỗ kia bị mất cắp, lật đật bấm máy gọi con để xem có an toàn không. Lắm khi chỉ nghe tiếng ò ý e hoặc vài câu trả lời cọc lóc cộng với câu quen thuộc con đang bận khi khác gọi lại. Quả là nhịp sống rất bận rộn, nhưng không có nghĩa là mối liên hệ yêu thương cũng theo đó mà biến mất. Có ai trong chúng ta chợt giật mình vì cả tuần rồi vào ra thấy mặt mà chẳng đủ thì giờ để thăm hỏi cha mẹ một lời đầy nghĩa yêu thương? Có cha mẹ nào vì kế sinh nhai đến nỗi chẳng còn chút thì giờ để thăm hỏi con cái buồn vui ra sao trong gánh nặng học hành? Hay thẫn thờ vì nhìn lại chỉ toàn những câu hỏi mang tính chiếu lệ chứ chẳng động lại chút yêu thương nào cho người nhận lẫn kẻ cho? Nên chăng khi người chồng về trễ, nhắn cho vợ một tin ngắn để biết mà yên lòng? Đứa con từ nhà lên phố, đến nơi cũng nhắn tin cho cha mẹ biết đã an toàn. Tại sao chúng ta bỏ qua những điều tưởng như đơn sơ đó với lời biện hộ bận quá? Không nhắn có nghĩa là an toàn rồi mà thắc mắc làm gì? Với những bất trắc rập rình chung quanh, cần nghe biết thông tin để yên lòng. Phương tiện có trong tay, chỉ một chút thì giờ dừng lại gửi thương yêu để người thân được yên lòng, tại sao không thể? Hay chỉ vì tình yêu không đủ, sống với nhau trong gia đình quen quá nên bỏ qua những điều đơn giản đó cho đời gọn nhẹ? Nhiều người trong chúng ta chắc không bận rộn hơn sứ đồ Phao-lô đâu. Thế nên đừng quên, mối liên hệ yêu thương là sợi dây liên lạc trọn lành, cần xây dựng, cần củng cố để ngày càng bền chặt. Nếu mỗi thành viên trong gia đình không quý trọng mối liên hệ thì sẽ rất khó chân thành khi vào đời với những mối liên hệ chằng chịt khác. Cầu xin Chúa giúp đỡ hết thảy chúng ta, những con dân Chúa yêu quý gia đình, hết lòng gìn giữ mối liên hệ yêu thương và qua đó tình yêu Chúa được tỏ bày giữa bao người chưa biết Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Có một thiên sứ đi bên tôi mỗi phút giây, chờ che đỡ nâng tôi mỗi ngày. Một thiên sứ tuy không thấy dáng hình, nhưng tôi biết chắc ở bên mình. Vì cha tôi đó ở trên trời, Ngài luôn đưa mắt dõi xem tôi hoài. Thiên sứ đến bên cạnh tôi. Có nhiều thiên sứ đi bên tôi mỗi phút giây, cùng chia sẻ bao ngọt bùi đắng cay. Là bàn tay, là nụ cười rất ấm nồng, là ánh mắt thiết tha sang trọng, là bạn tôi đó, là gia đình, là nhiều người tôi chẳng biết tên, nhưng lòng tôi sẽ không bao giờ quên. Muốn làm thiên sứ đi loanh quanh giữa cuộc đời, làm ánh sáng